Bill chợt nảy ra một ý tưởng. Trong khoảng vài tuần nữa sẽ diễn ra một cuộc triển lãm thường niên của giới thể thao đua xe tại Anaheim, California. Tất cả các nhà tài trợ hàng đầu đều sẽ có mặt. Bill cho rằng nếu tôi xuất hiện thật khỏe mạnh và tuyên bố rằng tôi sẽ quay lại đường đua, chắc chắn tôi sẽ gây chú ý được với một số nhà tài trợ. Bill thuyết phục tôi. Lance, chúng ta cần giờ cậy đến giới truyền thông để thông báo đến tất cả mọi người rằng cậu đã hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này và cậu đã thật sự sẵn sàng để trở lại đường đua. Ngày 4 tháng 9 năm 1997, tôi cùng Bill đến tham dự buổi triển lãm Interbike Expo. Tôi tổ chức một buổi họp báo nhỏ và tuyên bố thông tin tôi sẽ quay lại đường đua vào mùa giải 1998. Tôi nêu rõ mâu thuẫn giữa tôi và Cody Fee, rồi thẳng thắn nói rằng tôi cảm thấy mình bị bạc đãi. Tôi đã lãng phí khoảng thời gian một năm về căn bệnh ung thư, và phía Cody Fee đã nghi ngờ tôi ngay khi tôi hồi phục sức khỏe và ấp ủ dự định quay lại nghiệp đua xe. Tôi hy vọng thông qua buổi họp báo, các phóng viên, các nhà tài trợ sẽ hiểu rằng tôi đang ở trong tình thế rất khó xử và đang cần sự hỗ trợ tích cực. Sau phần trình bày của mình, tôi ngồi xuống và nôn nao trong chờ phản ứng của tất cả mọi người đang ngồi bên dưới. Nhưng tất cả vẫn im lặng. Không một đơn vị đua xe nào muốn tài trợ cho tôi. Thật ra có một vị giám đốc một đội đua xe lớn của Pháp đã đến bắt chuyện với Bill. Tuy nhiên, khi nghe Bill đề nghị mức hỗ trợ 500.000 đô la, ông ấy từ chối thẳng thừng. Chỉ có nhà vô địch mới có quyền đòi mức lương cao như vậy. Đại diện của một đội khác là Seco Cannondale tìm đến Bill và nói rằng họ sẽ cân nhắc lời đề nghị này. Tuy nhiên, họ cần suy nghĩ và hẹn gặp lại Bill vào ngày hôm sau để bàn bạc thêm. Nhưng đến giờ hẹn, người đại diện bên kia không xuất hiện. Bill phải truy tìm người đã hẹn với mình và cuối cùng tìm thấy anh ta đang tham dự một buổi họp báo khác. Bill tức giận hỏi, mọi chuyện như vậy là sao? Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị đó. Vậy là không một đội nào của châu Âu muốn ký hợp đồng với tôi. Chúng tôi tính bình quân, cứ mỗi 20 cuộc điện thoại Bill gọi đến các nhà tài trợ thì chỉ có 3 cuộc điện thoại được hồi âm. Tôi cảm thấy nản lòng và có phần rất tức giận. Bill Stapleton đứng ra giúp tôi lo liệu mọi thứ. Đôi lúc có quá nhiều chuyện xảy ra không như ý muốn, khiến tình bạn của chúng tôi có phần bị ảnh hưởng. Sau hơn 1.5 năm đi tìm nhà tài trợ cho tôi, Bill chỉ nhận được toàn tin xấu. Anh áy náy khi phải thông báo với tôi rằng Cody Fee đã quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi, rằng tôi sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả. Và giờ đây anh lại phải nói với tôi rằng không một nhà tài trợ nào muốn hợp tác với tôi. Tôi gọi điện cho mẹ và tâm sự về chuyện của Cody Fee, cũng như chuyện không tìm được đối tác tài trợ cho sự trở lại đường đua của tôi. Ở đầu dây bên kia, mẹ tỏ ra lo lắng. Tôi có thể nghe thấy giọng bà gằn lên đầy vẻ tức giận. Con biết không, họ chỉ có thể nói như vậy. Họ đã đánh giá quá thấp người khác rồi. Mẹ tin con sẽ chứng minh được thực lực của mình, và khi đó họ sẽ nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Trong suốt thời gian đó, mọi người đều cho rằng tôi không còn là một cua rơi dũng mãnh và tài năng như trước nữa. Một buổi tối, tôi giật khiết đến tham gia một buổi tiệc rượu nhẹ, có sự góp mặt của vài đồng nghiệp đến từ văn phòng nơi khiết làm việc. Và thực tế là chúng tôi dường như đã bị cô lập. Khiết vừa rời khỏi tôi thì có 2 đồng nghiệp tiến lại gần hỏi Khiết rằng, vậy ra anh chàng đó là bạn trai mới của cô ư? Và lập tức anh ta bắt đầu soi mói căn bệnh ung thư tinh hoàn của tôi một cách thô tục. Cô có chắc là anh ta hợp với mình đấy chứ? Anh ta chỉ còn một nửa là đàn ông thôi. Khiết tỏ ra khó chịu. Tôi không xem trọng chuyện đó, và đây cũng không phải là vấn đề có thể đem ra đùa. Nói xong, Khiết quay lưng bỏ đi và trở lại chỗ tôi. Cô ấy thuật lại với tôi mọi chuyện. Tôi không ghim được cơn giận. Tôi bước đến bàn rượu để lấy thêm một ly khác. Và khi tôi đứng cạnh hắn, tôi đã cố tình thúc dập vai hắn một cái thật mạnh. Khiết không đồng tình với cách hành xử của tôi. Kết quả là chúng tôi tranh cãi trên suốt đường về. Tôi về nhà và lập tức gửi một email đến cả đàn ông đó. Trong thư tôi giải thích cặn kẽ những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư tinh hoàn. Tôi đã viết rất nhiều. Tôi nói với hắn, tôi quá thật không thể tin anh lại nói năng theo cái kiểu như vậy, nhưng hãy để cho bạn gái tôi được yên. Và nếu anh cho rằng chuyện này thật nực cười thì anh đã sai lầm rồi. Vấn đề không đơn thuần là tôi có một hay hai hay thậm chí là 50 cái tinh hoàng, mà đó là một cuộc đấu tranh khắc nghiệt của một con người để giành lại sự sống. Tuy vậy, sau khi viết xong bức thư, tôi không cảm thấy nhẹ lòng hơn, mà lại thấy thất vọng vô cùng. Tôi đến nhà Khiết vào giữa đêm và chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Khiết lo rằng cô ấy sẽ bị sa thải. Sau đó tôi cùng Khiết bàn một số vấn đề xoay quanh công việc. Bill vẫn kiên trì tìm một đội nào đó chấp nhận hỗ trợ cho tôi. Anh xông xáo chạy khắp nơi. Nhưng tiếc là mọi người đều không tin vào khả năng thành công của tôi như trước kia. Họ không quan tâm đến những lời mà Bill nói. Tuy vậy, Bill vẫn không đáng lòng. Anh ra sức bảo vệ tôi trước những lời nhận xét khiếm nhã của mọi người. Cuối cùng, Bill nhắm đến một đội đua xe nhà nghề vừa mới thành lập dưới sự quản lý và nhà tài trợ người Mỹ. Anh nghĩ có thể đây sẽ là một cơ hội cho tôi. Nhà tài trợ chính cho đội lại chính là Thomas Weissel, đến từ San Francisco, bạn cũ của tôi, và cũng từng là người sáng lập đội tuyển Subaru Montgomery. Vấn đề còn lại chỉ là mức lương thỏa thuận giữa hai bên. Người đại diện của đội đề nghị mức lương cơ bản khá là khiêm tốn. Bill đã bay đến tận San Francisco để đàm phán với tổng giám đốc của đội là ông Mark Gorski. Cuộc đàm phán kéo dài suốt mấy ngày liền và có vẻ khá căng thẳng. Cuối cùng, phần thắng đã không nghiêng về phía chúng tôi. Tôi chán nản đến mức muốn từ bỏ tất cả. Chúng tôi vẫn còn lời đề nghị chấp nhận theo những thỏa thuận từ phía Codifi, nhưng lòng tự ái không cho phép tôi làm điều đó. Tôi thà không đua xe, còn hơn phải chấp nhận những điều khoản mới của họ. Tôi vẫn còn bản hợp đồng bảo hiểm sức khỏe trị giá 20.000 đô la một tháng và kéo dài trong suốt 5 năm, tương đương với khoản thu nhập gần 1,5 triệu đô la được miễn thuế. Nếu tôi quay lại đua xe, bản hợp đồng này sẽ vô hiệu ngay lập tức. Chính vì vậy tôi cần cân nhắc thật kỹ. Trước khi Bill rời khỏi San Francisco, anh quyết định ghé vào văn phòng của Tom Weissel để nói lời tạm biệt và tìm cơ hội cuối cùng cho bản hợp đồng. Văn phòng của Tom nằm trong tòa nhà Transamerica, với tầm nhìn rộng bao quát cả thành phố. Bill đến đó với tâm trạng nôn nao bối rối. Bill cùng ngồi trò chuyện với Tom và Mark Gorski. Ngay lập tức, Tom hỏi: Bill này, nguyện vọng của Lance là gì? Cậu ấy đề nghị mức lương 215.000 đô la kèm theo một điều khoản thưởng để làm động lực thi đấu. Liên đoàn đua xe quốc tế sẽ tặng điểm thưởng cho những cua rơ có thành tích tốt trong các giải đấu lớn. Tôi muốn, nếu tôi tích lũy đủ số điểm này, họ sẽ phải trả cho tôi mức lương theo yêu cầu của tôi. Bill nói rằng tôi yêu cầu được thưởng 500 đô la cho mỗi điểm thưởng tích lũy được. Và từ điểm thưởng thứ 151 trở đi, mức thưởng sẽ tăng lên là 1.000 đô. Anh có nghĩ chúng ta nên thỏa thuận chỉ một giới hạn đối với số tiền thưởng dựa trên điểm số của ICU không? Tom hỏi. Câu nói của Tom chứng tỏ anh lo sợ rằng tôi có thể sẽ vực dậy và lấy lại phong độ như xưa. Điều đó có nghĩa họ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thưởng cho tôi theo như thỏa thuận. Tôi e là không, Tom à, Bill trả lời. Tom nhìn Bill với ánh mắt nghiêm nghị sắc bén của một nhà đàm phán chuyên nghiệp. Suốt nhiều tuần qua, chúng tôi đã không đạt được một thỏa thuận nào trên bàn đàm phán. Và cho đến khi gặp trực tiếp Tom, anh vẫn tỏ ra rất cương quyết và cứng rắn. Nhưng Tom đã từng biết tôi và tin tưởng tôi. Cuối cùng, Tom rướn người đứng dậy. Được rồi, tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Lance theo như thỏa thuận. Bill thấy nhẹ hẳn cười. Chúng tôi đã ký được hợp đồng. Vậy là tôi đã chính thức được quay lại với vai trò một cua rơ thật sự. Hai bên hẹn ngày ký kết hợp đồng và tổ chức một buổi họp báo công bố thông tin. Tôi đã trở thành thành viên của đội. Tại buổi họp báo, tôi phát biểu: tôi không cho rằng mình là kẻ vô dụng. Tôi đang trong giai đoạn tập luyện để lấy lại phong độ. Suốt tháng 11 và tháng 12, tôi ở Mỹ và kiên trì tập thể hình để lấy lại dáng dốc. Đến tháng 1, tôi mới lên đường sang châu Âu để tham dự giải đua xe kéo dài 18 tháng. cuộc sống rong ruổi trên những đẻo đường đầy nắng gió của châu Âu đã quay lại. Cảm giác thật sảng khoái.